không dẫn lại chúng ta tay anh em.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Thì đây là theo cái chương trình thì chúng ta học một tiếng về cái phần trong kinh văn, còn nửa tiếng là đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là chúng ta học thường xuyên như thế. Thì nếu mà quý Phật tử có cái nhân duyên gì mà thắc mắc á, thì chúng ta ghi vào trong giấy rồi chúng ta gửi lên với chúng tôi hoặc là trong ban tổ chức trong khóa tu một ngày. Thì bây giờ chúng ta qua học qua cái phần chánh văn. Tức là ở đây là trong cái phần chánh văn Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát, mà ở đây đại chúng nhớ là cho các hàng Bồ Tát, nhưng mà thật ra là cho cái đời vị lai. Có nghĩa là đại chúng biết rằng là người đời cũng giống như cái người xuất gia. Cái người đời ta chẳng hạn như từ khi mà ta có một cái sự hiểu biết, thì tất cả quý Phật tử hỏi ai á, cũng đều hướng đến một cái con đường, mà cái con đường họ đi tức là sự nghiệp, đúng không? Chẳng hạn như sự nghiệp của họ là gì, thì cái người mà trẻ tuổi mà khi mà bước vào cái con đường đại học á, là mong muốn sự nghiệp của mình sau này là một vị bác sĩ giỏi, đúng không? Một người kiến trúc sư giỏi, một người kỹ sư giỏi. Thì đó là cái người nói về cái người ở tại gia và cái người xuất gia, hoặc là cái người mà có cái sự tu tập như quý Phật tử cũng có một cái sự nghiệp. Quý Phật tử có sự nghiệp không? Sự nghiệp của mình là gì? Sự nghiệp của cái người xuất gia là hướng đến con đường Phật quả. Mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy sao? Di tuệ di tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải không? Có nghĩa là mà tu mà chúng ta không có cái mục đích mà chúng ta hướng đến, thì trên cái con đường chúng ta tu tập hoặc là chúng ta làm các cái việc Phật sự, thì chúng ta không có một cái phóng phát để chúng ta hướng đến chúng ta đi, đúng không? Cho nên chúng ta phải chọn ra một cái con đường mà hôm trước là chúng tôi đã chia sẻ cùng quý Phật tử là con đường của mình đi là con đường bậc hạnh Bồ Tát, đúng không? Mà cái con đường này là chúng ta phải gì? Phải nắm bắt mà chúng ta hướng đến. Cho nên cái người mà nếu mà không có hiểu sâu á, thường ta nghĩ rằng cái người tu thiền của mình nó chết là chúng ta không biết đi về đâu, chúng ta không có một cái con đường hướng đến thì chúng ta lầm đó. Cho nên cái phần này chúng ta thấy một cái điểm. Do đó trong kinh Thắng Thiên Vương á, là Phật dạy là chư Bồ Tát hoặc là chúng sanh đời vị lai, nếu mà cái con đường chúng ta tu tập á, là chúng ta phải phát một cái nguyện lực, mà cái nguyện lực là vì ai? Vì chúng sanh. Cho nên trong kinh Diêm La Cẩn nói á, trong các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật là do cái nguyện lực của hành giả hướng tâm đến. Thì đây như vậy nè, nói là đại Bồ Tát phát nguyện, nếu có một thế giới chư Phật thành đạo thì thảy đều không có thiên ma. Tức là ở đây nói rất là rõ, mà chúng ta thấy một cái điểm, có một cái thế giới mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì thiên ma nó không có. Mà thiên ma này á, nằm trong bốn ma. Một ma gì? Một là phiền não ma, hai là bệnh ma, ba là tử ma, bốn là thiên ma. Thì quý Phật tử có một cái câu hỏi đặt lại, chẳng lẽ không? Chẳng lẽ ở cái thế giới ta bà này không có một vị Phật ra đời chăng? Có chứ, lịch sử chứng minh. Chứng minh ai? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề tại cái xứ Ấn Độ. Mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì đại chúng thấy á, bốn cái loại ma này có xuất hiện ở thế gian này không? Có. Quý Phật tử hết phiền não chưa? Hết bệnh chưa? Đó nè. Thì như vậy á, kinh văn nó trái chiều không? Mình thấy kinh văn nó trái chiều không? Nhưng mà thật ra là kinh văn không có trái chiều, phải không? Mà ở đây á, đại chúng nhớ lại trong kinh Di Ma Cập, thấy không? Trong kinh Di Ma Cập Đức Phật nói là khi một vị Bồ Tát trong cái thời quá khứ là cái nhân địa của Bồ Tát mà tu mà thanh tịnh, thì khi mà thành Phật á, là cái cõi này cũng thanh tịnh. Thanh tịnh đến mức độ mà không có gò nẵng, không có núi non, không có sông biển, một cái thế giới bình ổn mà thanh tịnh như cái thế giới là trang nghiêm Phật ở cách đây là hằng hà sa cõi nước, phải không? Thì bây giờ là tôn giả Xá Lợi Phất khởi nghĩ sao? Khởi nghĩ nói như thế, chẳng lẽ Thế Tôn trong cái thời quá khứ tu nhân địa Bồ Tát chắc rằng tâm không được thanh tịnh, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái thế giới ta bà này nó có gò nẵng núi non. Thì khi mà Đức Thế Tôn mà thấy được cái tâm niệm tôn giả Xá Lợi Phất rồi, thì Thế Tôn nói sao? Này Xá Lợi Phất, ông có thấy mặt trời mặt trăng trắng, thấy không? Mà khi người mới sanh ra đời bị mù mắt, họ có thấy mặt trời mặt trăng trắng? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói bạch Đức Thế Tôn, không có thấy. Thì Thế Tôn hỏi, lỗi ở mặt trời mặt trăng hay lỗi ở người mù? Lỗi đâu? Rõ ràng lỗi ai? Lỗi mình. Bị sao? Bị mình chưa mở mắt tệ. Cho nên theo tinh thần của nhà Phật á, mà khi mà chúng ta chưa kiến tánh, khi mà chúng ta chưa chứng nghiệm vào dòng pháp, thì rõ ràng mắt mình sáng, nhưng mà chư Phật Bồ Tát nói mình gì? Mù. Thấy không? Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói sao? Phàm phu bị gì? Bị mù hai mắt. Mà hàng gì? Hàng thanh văn thì có mắt. Mà đặc biệt nhất là chư Phật Bồ Tát là hai con mắt mở hết, tức là không chấp vào có không, tức là không rớt vào cái con đường nhị nguyên phân biệt. Chán cái này thích cái khác là chỉ có một con thôi. Còn nếu mà chúng ta đắm nhiễm vào pháp thì chúng ta bị mù. Cho nên chừng nào mà quý Phật tử mà kiến tánh, chứng nghiệm vào dòng pháp thì lúc đó mình mới gọi là mình sáng mắt, thấy không? Bây giờ lỗi đâu? Lỗi đâu? Cho nên tại sao mà một hôm thiền trong ngũ đăng hồng nghi kia, thiền sa sư bị vẽ một vòng tròn, cái hỏi ông thiền giả, ông thấy chăng? Hỏi thấy. Hỏi lần nữa ông thấy chăng? Thấy. Hỏi ba lần thiền giả đều nói thấy hết. Rồi thiền sư nói, tại sao tôi thấy cái vòng đó tôi ngộ đạo mà ông thấy ông ngộ? Mấy ông rất là rõ. Thì cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, một cái quan điểm là cái con đường Bồ Tát đạo là chúng ta phải thực thi không những đời này, nhiều đời nữa, mà trong cái hạnh phổ hiền là chừng nào mình tu thành Phật mới vừa làm con, chừng nào mình tu thành Phật là mới xong. Còn ngày nào mình cũng tu hết á, giờ nào mình cũng tu. Có tất cả các việc thiện pháp trong cuộc đời này đủ nhân đủ duyên mình cứ làm, chứ đừng nói là thôi làm cho nó đủ, không có bao giờ đủ, phải không? Làm mà không bao giờ đủ mà tu cũng chưa có đủ gì hết. đó. Và khi nói như thế rồi thì Thế Tôn làm gì? Dùng một ngón chân ấn dưới đất cái, thì ngay tức khắc cả cái thế giới cha ta bà này nhờ thần lực của Đức Thế Tôn cho nên chuyển thành một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh, không khác gì cõi của Đức Phật A Xúc. Thì chúng thấy cái kinh văn nó rất là mộng diện ở chỗ nào. Có một lúc nào đó là chúng ta nhận đúng vào cái tâm của mình, tâm Phật của mình, thì tức khắc rằng đúng là cái thế giới này khi mà Đức Phật xuất hiện thì không còn thiên ma nữa. Mình thì gì? Mình thì ma có, Phật có, thần có, đủ thứ hết. Trong cái hình hài của mình mang đủ thành phần mạng hết. Hôm nào mình tỉnh chút xíu thì có Bồ Tát ra đời. Hôm nào mình tỉnh mạnh chút xíu nữa có Phật ra đời. Mà chúng ta thấy á, Đức Phật mà đản sanh, khi mà xuất hiện trong cuộc đời này, mình thấy mình được bao nhiêu? Được 5 phút không? Ai được 5 phút Phật đản sanh không? Hay là chỉ trong một sát na ngắn ngủi nào đó thôi rồi mất. Cho nên cái bước đường tu chúng ta thấy nó còn dài lắm, gọi là nhiêu khê. Mà sư bà Diệu Không á, có một cái bài thơ thì sao? Học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Mình học Phật tức là mình học cái gì? Học trồng hoa trên đá. Hoa trên đá sao? Rễ nó mập, đúng không? Còn mình thì sao? Trồng tới đâu rễ mập tới đó, phải không? Trồng tới đâu là rễ mập tới đó. Còn học Phật Pháp, học phát tâm vô thượng bồ đề, là chính là học trồng hoa trên đá. Chân trải dài, mòn sơn khê là trải dài đi hành cước, từ cái thiền viện này đến thiền viện khác, nhưng mà cái lối về mờ mịt. Mà các thầy sư nói sao? Có một phút giây nào đó các ông hãy nhìn dưới gót chân của ông thì các ông mới à lên một tiếng. Tức là chúng ta vẫn đi. Cho nên đại chúng thấy là cái kệ của Bồ Tát Kiên Lạc rất là hay. Kệ sao? Ai thuộc kệ của Bồ Tát Kiên Lạc không? Bài kệ mà ngày đi gọi là Vân Thủy á. Nhất gì? Nhất bát thiên gia phạn, đúng không? Cô thân quản lý du, đổ nhân thanh nhãn tại, vấn lộ bạch vân đầu. Có chỗ dịch là sao? Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Thì cái câu cuối mà nói về mây trắng hỏi đường qua, mà nếu mà Phật tử mà không có thâm nhập về thiền á, không có hiểu bao nhiêu. Nhưng mà ở đây tôi nói là cái điểm mà ở đây tôi dịch ra cho đại chúng thấy một cái con đường. Nếu mà đại chúng mà hiểu về chữ Hán chút xíu, vấn gì? Vấn lộ bạch vân đầu. Vấn là gì? Vấn là hỏi, lộ là con đường. Nếu mà mình dịch là mây trắng hỏi đường qua thì mình hiểu. Mà sao? Hỏi con đường này nằm ở đâu? Có nghĩa là cái tâm trạng của Bồ Tát Kiên Lạc ấy giống như là cái người hành giả trên bước đường đi tìm đạo, mà tìm đạo hỏi con đường này nằm ở đâu. Đó, đặc điểm cho đó. Giờ đại chúng thấy con đường nằm ở đâu? Chẳng hạn như tôi nói nè, thế giới của Đức Phật A Di Đà nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Theo kinh văn Tây Phương Tịnh Độ. Thế giới của Đức Phật Dược Sư nằm đâu? Đông Phương Tịnh Độ, đúng không? Rồi thế giới của Đức Phật Thích Ca nằm đâu? Hả? Nằm đâu? Ai biết thế giới của Đức Phật Thích Ca nằm đâu? Hả? Thế giới của Đức Phật Thích Ca nằm có một cái thế giới gọi là Thường Tịnh Quang. Thường Tịnh Quang là gì? Thường Tịnh Quang là gì? Là ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng chiếu. Tức là chiếu nó có một cái diệu dụng. Tức là Thường Tịnh là lúc nào cũng căn đối với trần đều sáng suốt, đều thấu suốt hết. Thông gọi là thông suốt hết. Thường tỉnh quán là như thế. Cho nên hỏi con đường mây trắng nằm ở đâu, hỏi cái con đường mà chúng ta để mà thâm nhập vào cái con đường tĩnh lặng, con đường thường tỉnh quán này nằm đâu, để chúng biết nằm đâu không? Cho nên sao? Có một ông tăng đến hỏi thiền sư Kiền Phong á, bạch hòa thượng trong kinh Lăng Nghiêm có nói: thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, có nghĩa là mười phương chư Phật đều cùng một cái con đường này vào, mà hỏi con đường này nằm ở đâu? Ý ông nói vậy. Thì đây là trong cái kệ của Bồ Tát Di Lặc là hỏi con đường mây trắng nằm ở đâu. Thì thiền sư Kiền Phong lúc đó đang cầm cái phất tử quẻ con đường này đó. Để chúng thấy được không? Bây giờ có một cái vị cư sĩ, họ không có đến hỏi à, họ đến hỏi tôi giống như là thiền sư Kiền Phong đi, hỏi là: thầy, bây giờ mười phương chư Phật đều đi một cái con đường này, không biết con đường nằm đâu. Mà lúc đó tôi đang gì? Chuẩn bị gì? Chuẩn bị thỉnh chuông cho Phật tử. Vừa đó tôi đó, có nghĩa là nếu mà quý Phật tử ngay trong giờ phút đó mình suy nghĩ con đường này đâu, tức là mình biết con đường. Mà con đường nó đi qua sáu căn của quý Phật tử. Nếu mà tôi dơ cái Phật tử lên, tức là lặp lại người xưa, đúng không? Nhưng mà thiền là gì? Thiền là sáng tạo. Có người đi bằng cửa mắt, nhưng mà có người đi bằng từ cái lỗ tai, thấy không? Rõ ràng. Mà khi mà tôi gõ cái, biết ông thầy chết định ông khùng, không biết nữa. Hỏi con đường mà tự nhiên ông gõ, ông thỉnh chuông, là lúc đó là sao? Mình sao? Tụt mất. Mà cái phút giây hiện tiền đó thì mình có mặt nữa. Cho nên tử ma, phiền não ma, bệnh ma, thiên ma nó có mặt. Cho nên còn đây là khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì tự nhiên cõi đó không còn nữa, phải không? Ở đây mình phải hiểu nghĩa kinh văn như thế. Đó, cho nên con đường Bồ Tát Đạo là chúng ta phải có một cái nguyện lực là chúng ta đi. Con đường nó dầu cho nó dài hoặc nó ngắn hoặc nó xa là tùy theo cái mức độ của Phật tử tu tập. Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Di Lặc phát nguyện tu đạo trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 42 kiếp, chứ phải ít đâu. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, Bồ Tát Di Lặc chưa có thành tựu đạo nghiệp. Bởi vì sao? Phật nói là vào cái thời quá khứ, mà khi mà Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni mà phát một cái nguyện lực tu tập á, là vượt thoát cái người thường 91 kiếp. Tức là tinh tấn 7 ngày 7 đêm, lúc mà đứng một chân mà chiêm ngưỡng cái dung nhan Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Đúng không? Còn Bồ Tát Di Lặc sao? Đi chơi, đi chỗ này chỗ kia du lịch đó, mà nói dùng cái từ du lịch chút xíu. Thành ra cái căn bản của cái người tu là không có nói thời gian, mà tùy theo cấp độ của Phật tử. Hoặc là nếu mà quý Phật tử có cái túc duyên đời trước mình đã có từng tu rồi, thì bây giờ mình dụng công nó nhanh hơn chút xíu, mình ngồi thiền nó định hơn chút xíu, nó có lọ. Đó thế. Cho nên tôi nói thẳng một cái điều, cái giữa trong kinh văn có nói là cái bản thể của mình và Phật nó có hai, đúng không? Không hai đúng. Nhưng mà cái dụng của Phật tánh thì nó làm sao? Khác nhau trời vực. Đó ra. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới khẳng định là sao? Thế Tôn khởi niệm hải ống phát quang, còn chúng sanh mà khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Khi mà chúng ta nhận được, chúng ta sống được dòng pháp rồi, chúng ta uống một cái ly nước nó cũng có đạo đó, phải không? Cho nên các thiền sư nói là khi mà nhận được chỗ đó rồi thì các ông tằng hán, các ông khẹ, các ông nhổ, các ông làm gì cũng có đạo á. Còn mà khi mà chưa được, làm gì cũng là ma sự hết, chứ không phải Phật sự, phải không? Cho nên tại sao mà Hòa Thượng Trúc Lâm là khuyến khích cái người hành giả là đầu tiên nhất, ông muốn ra làm Phật sự, ông phải ở với tôi 10 năm, 20 năm, tu đi, tu xong rồi, ông phải ra, ông làm, nhất là ông không có mất mình, thứ hai là ông không dính mắc vào vào ngoại cảnh. Cho nên hòa thượng chủ trương là tu cho đó, phải không? À, bây giờ chúng ta hiểu được cái thâm ý hòa thượng rồi, mà mấy quý là cái con đường hòa thượng đi, đúng cái con đường chánh pháp vào thời Đức Phật. Trong những cái kinh văn đại thừa và nguyên thủy nói rất là kỹ về điểm này. Đó, cho nên nó là khi Phật thành đạo rồi thì không có thiên ma có mặt. Đó. Tôi nguyện tự cầu trí tuệ phát tâm vô thượng, chẳng do ngoại duyên. Tức là không có do ngoại duyên. Mà trong kinh Di Ma Cật là các vị đại Bồ Tát là trầm sâu cõi đức. Cái hạn bây giờ mình đến mình bố thí cúng dường, mình cầu trí tuệ được không? Được không? Mà phải làm gì? Tu. Mình gạn lọc, không có do ngoại duyên. Rõ ràng nói đây này là nói cho mình nè. Tự cầu trí tuệ phát tâm vô thượng là tức là quý Phật tử tu. Còn là mình bố thí mình cúng dường chỉ là cái phương tiện, giống như là quý Phật tử gieo một hạt giống mà mình không có tưới tẩm thì tự nhiên hạt giống nó chết, nó khô. Nên chúng ta phải trợ duyên. Trợ duyên là chúng ta làm các việc thiện pháp để trợ duyên trên cái con đường mà chúng ta đi. Đó, chúng ta gọi là tưới tẩm hàng ngày á. Lại nguyện thân tôi thường ở thế gian giáo hóa tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Tức là Bồ Tát là nguyện ở thế gian này chứ không có đi luôn, không có nhập niết bàn. Nguyện cho những Bồ Tát phát tâm nếu nghe Đức Phật thuyết pháp thâm diệu thì trong lòng không kinh sợ. Đó, cũng giống như là kinh Pháp Hoa, mà khi Đức Phật mà chuẩn bị nói về cái kinh Pháp Hoa chỉ bày chi kiến Phật á, thì có các hàng sinh văn họ sợ, họ ngại, họ thối bồ đề tâm, họ không dám nghe những cái pháp thâm diệu. Họ nói đây không phải là lời của Phật nói, họ kinh sợ. Mà đây là ngài nói là ngài khuyến khích, ngài phóng phát là cho các hàng mà sơ phát tâm Bồ Tát nhận được cái chỗ mà thâm diệu trong cái kinh điển đại thừa đó, phát tâm Phật đạo vô biên, Phật cảnh vô biên, đại bi vô nguyện, nguyện cho các chúng sanh thảy đều thông đạt. Tức là ở đây nó rất là rõ, ai mà đã phát tâm vô thượng bồ đề, đã phát tâm tu về con đường Bồ Tát đạo á, thì mình làm tất cả cái việc gì cũng vì chúng sanh, chứ vì mình. Nhớ kỹ điểm đó nha. Ngày như mình đến đây á, mình nghe pháp cũng vì cái pháp hội đây, cũng vì chúng sanh đây. Chứ mình nghĩ ô bây giờ tôi hiểu rồi, bây giờ tôi ở nhà tôi tu cũng được, ví dụ như tôi ở nhà tôi học cũng được, tôi cần gì đến đây nữa. Nhưng vì ai? Vì những người mới. Cái hạn như có mặt mình ta mới đến nghe, phải không? Rõ ràng không? Cho nên đây tôi nói thẳng một cái điều, quý Phật tử cứ kết nhân duyên với tất cả chúng sanh đi, nó lợi lắm. Nó lợi là sau này đời sau, nếu mà quý Phật tử mà phát tâm xuất gia, mà có đủ nhân đủ duyên đi hoằng pháp á, thì tự nhiên thính chúng của quý Phật tử nó đông. Mỗi nơi nó có những cái nhân duyên lạ lắm nha. Chẳng hạn như tôi nói thẳng một điều, người ta nói là thường thường là tăng á giảng pháp á, thì đông, đúng không? Nhưng mà thật ra đại chúng thấy chẳng hạn như ở Chí Đức mà quý thầy mà giảng pháp á, thì nhiêu 200 có, 300 có. Mà cô Hạnh Chiếu là ni, nhưng mà giảng pháp một lần 1.500, 1.200, phải không? Cái khi nhiều hơn nữa. Là sao? Là nhiều đời nhiều kiếp là cô Hạnh Chiếu là cô kết cái nhân duyên lành với một cái quốc độ đó, mà cái quốc độ nằm đâu? Ở miền Nam. Nhưng mà nhiều khi mà cô đi qua cái quốc độ khác thì cũng được. Chẳng hạn như là mình nói thẳng một điều luôn, mình mới nghiệm nó được rằng lời của Đức Phật nó đúng. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi ra Hà Nội, ra miền Bắc, thì có những người Phật tử họ gặp tôi giống như là cha, là mẹ, hoặc là họ gặp tôi giống như là cái người ở một cái thế giới nào khác đến. Tức là họ tôn kính, họ quý trọng mình và họ nghe pháp mình. Đó, chẳng hạn như bây giờ ở miền Bắc ví dụ vậy. Tức là mỗi người có một cái quốc độ đó, là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp là tôi đã gieo cái duyên ở bên đó, phải không? Hẹn bây giờ tôi đi qua bên nước ngoài tôi giảng đi, thì tôi đi rất là nhiều nước, nhưng mà cuối cùng rồi tôi nghiệm ra rằng là tôi có nhân cái duyên một cái quốc độ ở đâu biết không? Ung Châu, ví dụ đó. Còn những cái nước khác chẳng hạn như nước Đức rồi nước Pháp, một số rồi thôi, mỏng lắm. Nhưng mà cái gì mà học pháp mình, họ thanh nhập, họ tu thì lại là ở ở nước Úc. Có còn mấy nước khác hay là nước Bỉ, còn mấy nước khác thì nó mỏng, ví dụ. Còn mà tôi xuống miền Tây á thì ngược lại, chẳng hạn như ở Cà Mau, rồi ở Sóc Trăng, ở Thốt Nốt, Cần Thơ thì lại có cái nhận diện, không? Chứ họ hay tin mình đến, họ giảng pháp thì tự nhiên họ rùng rợn đi. Nhưng mà đến những cái quốc độ khác, ôi ông này giảng được, không nghe. Cho nên trên đời này mình nghiệm kỹ lại là không ai hay ngay, đúng không? Mà cũng không có ai dở ngay. Mà nhà Phật nói là phải có nhân duyên. Trong nhà Phật có một câu nói sao? Phật quá hữu duyên nhơ. Tức là Phật giáo quá mà phải có nhân duyên, Phật mới giáo quá được. Còn vô duyên thì không có. Mà chẳng lẽ cả đời mình vô duyên, trên mình phải kết duyên từ từ, phải không? Chẳng lẽ cả đời quý tử vô duyên? Nếu mà đời này vô duyên thì chắc đời sau chắc nó mất duyên luôn, đúng không? Cho nên mình phải làm gì? Kết cái duyên lành với chúng sanh, kết duyên lành với thiện hữu, nằm chỗ đó. Trên Hòa Thượng Tinh Quang có một cái đoạn này. Hòa Thượng cất những cái ngôi thiền viện hoặc là những cái ngôi chùa lớn lắm, cất xong giao cho đệ tử. Mà khi ngộ một điều là khi Hòa Thượng giao cho đệ tử rồi, một năm sau Hòa Thượng đến thì số Phật tử mất hết, mất dần hết. Rồi cuối cùng điều tra ra được là tại ai? Tại ai? Tại cái ông thầy trụ trì đó. Cho nên Hòa Thượng Tinh Văn mới gọi lại nói là các ông là không biết thêm dầu, thêm gạo, thêm muối, thêm đường cho Phật tử. Quý tử biết thêm muối, thêm gạo, thêm dầu là gì không? Cái ông thầy trụ trì nói bạch Hòa Thượng, dùng này dân nó giàu lắm, đâu cần muối, gạo, đường gì đâu. Vậy mấy ông hiểu ý tôi rồi. Thêm dầu, thêm muối, thêm gạo là như thế này. Có nghĩa là có những Phật tử họ hộ trì Tam Bảo sâu, rộng, thì các ông phải cất cái thiện duyên. Hẹn ông đi đâu xa về, ông có một cái tượng Phật nhỏ, có một chai dầu nhỏ ông biếu, nói tôi đi mới xa về, thì đó gọi là thêm dầu, thêm nước, thêm gạo. Còn đằng này ông bỏ nơ luôn, ông không có hỏi thăm, ông không có kết thiện duyên. Trên Hòa Thượng Tinh Quang dùng cái từ sao? Quảng kết thiện duyên. Quảng kết thiện duyên chúng sanh. Trên Hòa Thượng mà khi mà Hòa Thượng á xây dựng Phật Quang Sơn là có trăm cái ngàn ngàn người đến ủng hộ. Mà đâu phải đời này đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp Hòa Thượng đã từng làm cái việc đó, phải không? Hẹn như giờ xưa là Hòa Thượng Trúc Lâm đã khởi xướng xây dựng một cái thiền viện nào đó nhanh lắm, chút xíu, phải không? Rồi đến khi mà sư phụ Thường Chiếu khởi xướng xây một cái nhanh lắm. Còn hàng đệ tử của Hòa Thượng, mà đệ tử nhỏ hay là con cháu đó mà khởi xướng thì nó phải chậm. Tại vì mình đời này mình mới kết thiện duyên à, đúng không? Ra cho nên mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, cái nguyện lực và cái kết thiện duyên rất là quan trọng cho cái hành giả mà tu về con đường Bồ Tát đạo là đại thừa. Cho nên vào cái thời Đức Phật là có các hàng mà tỳ kheo mà chứng A La Hán rồi á, mà đi khất thực á thì không có cơm. Phật nói là nhiều đời ông này ông kết một cái chúng sanh rồi đấy. Mà đã không có kết chúng sanh thì tự nhiên mình đi ra họ không có ủng hộ mình, phải không? Đó, cho nên nói rất là kỹ đó. Gì nữa? Lại niệm thân tôi thường sanh vào cõi xấu ác, chẳng sanh tịnh độ. Quý vị tự dám không? Dám mà nguyện mà sanh vào cõi xấu ác. Mà cõi xấu ác là cõi nào? Cõi nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái cõi xấu ác đó. Hay nói khác hơn là cái cõi ta bà này cũng đang nằm ở trong cái cõi xấu và ác, đầy dẫy những cái thứ mà bất tịnh làm cho mình tu không được, mình tu khó. Mà thiệt cái cõi này khó tu lắm chứ không phải dễ đâu. Mình nói nhẫn chứ không phải. Mình nói nhẫn là khi chưa có một cái đối tượng nó tác động đến mình nói mình nhẫn được. Mà Hòa Thượng Giảng Đức nói như thế này nè: mới vào chùa tu thì rõ ràng không có ngã. Mà khi tôi làm Hòa Thượng rồi, tôi thấy cái ngã lớn hơn hồi chú tiểu. Ủa tại sao mà tôi tu 30-40 năm mà bây giờ tại sao cái ngã tôi lớn? Hòa Thượng mới nói một câu thế này. Chẳng hạn như ngày xưa khi làm chú tiểu Người ta nói mày, nói tao, nói thằng, nói gì, cái mình bình thường. Mà bây giờ làm hòa thượng rồi mà chỉ cần người ta có một cái cử chỉ cái chú coi thường đó nha, chú coi thường tôi. Hòa thượng dạy rất là kỹ. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này là tại sao mà khi mà chúng ta tu tập về pháp môn của Đức Phật dạy là phải quán chiếu hàng ngày các pháp nó không có thực thể, các pháp nó rỗng không, để làm gì? Giờ tôi nói đưa một cái ví dụ thôi. Ngày xưa tôi ở ngoài đời tên là Tèo Tí gì đi, thì tự nhiên người ta nói xấu mình cái gì đó mà có tên mình chúng nó thôi nha. Cái hạn như tôi nói cái bà bảy, bà tám, bà chín gì đó. Bà Nguyễn Thị, mình nói là bà Nguyễn Thị Hoa đi, bà Nguyễn Thị Hoa này là bả này bả kia, bà hả, mà giữ mà giữ khóa tu là thường thường là thấy là bà ăn nhiều nhất. Cái mình nghe Nguyễn Thị Hoa là tự nhiên mình bực liền. Nhưng mà một thời gian cái mình đi xuất gia, mà khi mình đi xuất gia rồi mình nghe cái Nguyễn Thị Hoa nó bình thường. Bởi vì sao? Mình không có trụ, không có dính mắt Nguyễn Thị Hoa nữa, mà mình dính mắt vào cái tên xuất gia của mình là Diệu Định. Bây giờ ta không có nói Nguyễn Thị Hoa nữa, mà ta nói ô cái bà sư cô Diệu Định đó, cái mình bực lên. Thì như vậy là gì? Mình chết, chết trong cái thế giới tất đạt, mà mình không có sống vào cái chỗ đệ nhất nghĩa tất đạt. Phải không? Đó ràng mình dính mắc cả trong cái chỗ gì, mình trụ vào trong cái tướng của mình, cái tên của mình. Nhưng mà Phật nói cái tên, cái tướng là cái danh rỗng dính dáng vậy thôi. Mà nói vậy thôi nhưng mà chưa gặp đối tượng. Mà khi mà gặp đối tượng rồi mà mình không có quán chiếu, mình không có nhận ra được chỗ đó, thì chắc chắn rằng mình rớt cái tâm gì, trong những cái cõi mà cái kiếp trầm luân. Bằng chứng một cái điểm là bữa tôi đi về miền Tây tôi giảng, thấy không? Thì trên đường đi lúc đó là đúng lý ra là tôi về 7 giờ tối là tôi phải về Cần Thơ cho kịp giảng buổi tối chùa An. Thì có một cái ông cư sĩ điện lại, ông nói bây giờ con cúng dường cho thầy một số cây để thầy thành lập một cái khu vườn rồi đó. Mà cái ông cư sĩ nằm ở Tiền Giang, cho nên tôi phải kêu tài xế là lui lại đi đến Tiền Giang để nhận cây trước. Rồi tôi hẹn ở dưới Bảo An Cần Thơ là 7 giờ rưỡi tôi giảng mới được. Thì khi mà đi tìm đường thì bắt đầu là cũng chiều chạng vạng rồi, lạc đường. Đúng không? Đúng lý ra là mình trong giờ phút này mình đang có mặt ở Cần Thơ, nhưng mà mình đang lần quần ở Tiền Giang. Thì khi mà đang ở Tiền Giang thì chúng tôi cái ông tài xế ông lui xe làm sao mà cái đích xe nó gần cái nhà một cái ông cư sĩ, mình nói dùng cư sĩ cho dễ hiểu. Thì ông đi ra, mà khi mà thấy khuôn mặt ông Hầm đi ra là tụi tôi là mở kính xe xuống xin lỗi. Tụi tôi xin lỗi, đúng lý ra là tụi tôi phải chạy đến cái con đường này mà tài xế nó cái ngã ba đường thì không có cho cua, không cho xe mà đúc đít vô, nên là tạm vậy thôi. Mà vừa mở bị xin lỗi, mở kính xe, ông đang uống nước trà cái ly cỡ này, nước mà còn cũng nóng nóng nữa, mà xét trà không, ông tan vô xe luôn, nói xin lỗi hả, xin lỗi hả. Thì ngay trong đó mình mà không quán chiếu kỹ sao, bước xuống xe làm gì? Nếu không có tu tay đòi với ổng, mà tay đòi với ổng là xong thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra. Mà tại sao là trong giờ phút đó mình đang ở có mặt Cần Thơ mà bây giờ cái duyên sao mình đến Tiền Giang? Đúng là cái gì, tức là cái nghiệp lực nó dẫn mình đến để gặp cái hoàn cảnh mình đó, mình tỉnh được. Tức là sao? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên, tự nhiên cái nghĩa là cái sự vận hành của nghiệp nó đến, phải không? Cho nên nghiệp cũ mình ngày xưa nó tiêu, mình vui thôi, mình cười. Ước thì sao, người ta nói sao? Ước còn cháy thì mất, ước thì mình khô còn chừng nào ông đốt mình mới mất chứ, đúng không? Phải rõ ràng không? Cho nên với cái sự quán chiếu như thế là quý Phật tử thấy là cái nghiệp đúng là đến nhân đến duyên đó. Cho nên Đức Phật là thấy rõ ràng là chúng sanh bị một cái nghiệp lực là nó rớt đúng ngay cái thời điểm đó, mà chúng ta tỉnh một cái chúng ta quá giải xong. Mà lạ kỳ một điều là cái nghiệp nó không có nói trước quý Phật tử, mà dầu cho quý Phật tử biết rằng ngày hôm nay cái nghiệp sẽ đến với ông, những vị mà chứng đạo người ta cũng phải đến. Giống như tổ sư tử, tổ sư tử biết là ngày này tháng này năm này là ông vua cái tăng đến chặt đầu mình, cho nên đệ tử nói là thầy tôi về trốn đi nước khác đi. Nó trốn gì, xưa tôi nợ ông, bây giờ trả trốn chi, đưa cổ cho chém cho xong cho rồi. Tùy duyên tiên nghiệp cũ, nên các ngài rất là gì, hồn nhiên mặc áo xiêm, hồn nhiên vui tự tại, Còn mình không tùy, tùy duyên mình cãi là sao? Hồn nhiên mặc áo thun chim đâu mà, phải không? Mình cử mình cãi là cái nghĩa mình trốn nghiệp. Cái sự vận hành của nghiệp nó giống như một cái trận mưa, nó rớt xuống vào cái điểm nào mắt mình thấy đâu, mà Phật biết là cái giọt mưa này rớt ở đâu đâu. Cái nghiệp lực của chúng sanh nó cũng như thế, nó là quá giải nghiệp. Đó là cái nghiệp là mình nói về cái vấn đề là duyên khởi, đúng nhân giống duyên à đến mình. Cái mình nghe nói như thế mình về chứ ông chửi tôi cho hết nghiệp bớt. Nói đâu? Nói đâu? Bà chửi tôi bà chửi qua chỗ này cho hết nghiệp. Hết gì? Đổ nghiệp cho hết gì? Mà cái nghiệp này là bất thình lình. Bất thình lình nó tự nhiên nó giống như một cái sao băng nó xẻ xuống bên này, nó xẻ xuống đây. Mà bây giờ mình đi hao, may mắn là mình có pháp. May mắn là tôi tu 25 năm, may mắn rằng tôi đã nhận ra được cái chỗ đó, tôi sống. Nên tôi quá giải cái nghiệp lực tự nhiên sao? Xuống dưới tôi giải thành công. Nói kia một điểm. Ở xuống dưới tự nhiên Phật tử nói, hay tin thầy xuống tự giờ 6-7 tháng nay em thấy thầy bây giờ xuống đi đông mà cái bài pháp nó hứng khởi. Là mình thành tựu. Còn ngay trong giờ phút đó mình đứng ra mình sần sộ là lúc đó mình xuống mình giải hết. Giải được. Hay cái điểm đó. Rất là kỹ. Phải không? Đó cho nên qua cái phần này tôi nói là giữa mình với Phật là bản tánh bình đẳng, nhưng mà cái công phu, cái diệu dụng nó khác. Phải không? Bây giờ tôi hỏi Phật tử nè, hôm nào đó mình xuống ngay cái bến Ninh Kiều, phải không? Xuống bến Ninh Kiều mình gặp mấy tài tử đã đánh đờn á, đánh đờn ngay cái thuyền lớn á. Mà khi mà một nghệ sĩ mà nó khảy cái đờn lên một cái, mình nghe sao? Im tay không? Còn mình khảy đờn ta chạy hết. Thì tôi hỏi thẳng Phật tử nè, cây đờn phát ra âm thanh hay là người nghệ sĩ phát ra âm thanh? Cái nào phát ra âm thanh? Phải đặt dấu hỏi. Bây giờ nói là cây đờn phát ra âm thanh, đúng không? Thì người nào đến khảy thì cũng phát ra âm thanh hết. Nhưng mà tại sao có người đến khảy một cái phát ra âm thanh, còn có những người khảy phát ra âm thanh? Phật cũng như thế. Nói ra cái diệu dụng của Phật là như thế. Cho nên có những người nói là bài chú này lên tôn tinh. Tôn tinh chú nào linh, chú nào mà không linh đó. Chú nào cũng là gì? Chú nào cũng là linh gì? Là do cái người hành giả ta tụng. Cho nên quan trọng nhất là cái người mà đến là mà khai thị mình, họ có tu tập hay không, họ chứng nghiệm vào dòng pháp hay không. Cho nên mình được may mắn là gì? Được may mắn là mình học pháp. Mình may mắn hơn những chúng sanh khác là mình có pháp. Cho nên thiền sư Khứ Quang nói, ta không sợ mưa dông bão tố, ta không sợ cát đá trùng trùng, vì trong tâm ta có Phật. Phải không? Mình đâu có ngại, đâu có sợ đâu. Phải không? Cho nên là dầu cho biển đông dậy sóng, cái gì cái mình cũng bình ổn, vì mình có chỗ đến tôi đi. Cho nên có những người họ đến hỏi tôi em, thì bây giờ cái tình hình nó có những cái mà nó hơi bất ổn chút xíu, thời sự này kia, thầy có tính đi nước nào cho ổn không? Bây giờ con tính đi Mỹ nè, con tính con đi Úc nè, con tính con đi Tân Tây Lan nè, thầy có tính không? Mà thầy đi nước nào con bảo lãnh cho thầy. Họ nói tôi mà tôi Phật tử nhiều nước. Nói như bữa con Phật tử Tân Tây Lan điện về, bây giờ thầy đi qua không? Con cúng dường cho thầy là khoảng 20 gần 60 mẫu đất bên đó, đất nó rộng lắm. Rồi cũng cất lên cái thiền viện cho thầy ở. Con nghe cái đĩa của thầy bây giờ cũng thánh lắm. Tôi nói bây giờ tôi thấy là nước nào nữa cũng bất ổn hết á. Mà chỉ có một nước là tôi phải đến, nước là nước Phật. Thấy không? Nước nào cũng bất ổn. Bây giờ tìm chi cho xa cho mệt. Rồi bây giờ hỏi cô cung dương hỏi là thầy có visa chưa? Tôi nói có rồi mà chưa đóng dấu. Thấy không? À, cho nên bây giờ mình nghiệm lại là bây giờ mình trên Phật nói là cái thế giới này gọi là thế giới bất toàn. Cái thế giới gọi là đu kha. Bất toàn là không có hoàn hảo. Mà đu kha là gì? Là khổ. Mà bất toàn là gì? Bất toàn là rất là dễ bỡ. Bể. Nó bị gì? Nó mỏng quá. Đụng cho nó bể. Nó giống như một cái bong bóng vậy. Nó giống như là bong bóng mà trời mưa mà chúng ta gặp bong bóng. Đụng cái nó vỡ. Thân mạng mình cũng như thế. Mức độ này sao? đại chúng mà thuộc cái đại nhân giác không? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, gì? Quốc độ giòn bở, thấy không? Năm ấm thì vô ngã, bốn đại thì khổ không. Rõ ràng Phật nói là quốc độ nó giòn, nó bể, nó dễ vỡ lắm. Rồi bây giờ chúng ta phải chọn một cái thế giới. Thế giới nào? Thế giới mà chúng ta hướng đến, cái con đường chúng ta đi. Mà ngữ là gì? Bồ Tát không bỏ cái thế giới này, mà luôn luôn hiện thân trong cái thế giới này. Thành ra mình đâu có sợ đâu, phải không? Mình có nhân cái duyên với Bồ Tát là mình sợ. Đó, cho nên trong kinh Di Ma Cật mà Phẩm Hương Tích á, Phẩm Hương Tích mà khi các Bồ Tát xuống cõi này gặp ông Di Ma Cật hỏi là cái cõi này giáo hóa như thế nào, chứ còn cái cõi của tôi giáo hóa dễ lắm, buổi sáng chỉ cần nghe cái mùi hương của Đức Phật Hương Tích là tự nhiên vào trong định hết. Mà chúng sanh nó dễ nghe, dễ dạy lắm. Mà chúng sanh này có dễ dạy hay không? Thì ông Di Ma Cật nói nè, ông Di Ma Cật nói chúng sanh cõi này can cường khó giáo hóa, nên Phật nói ra những lời can cường để điều phục họ. Nói có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, thì các vị Bồ Tát lâm tóc dựng ngược hết. Nói cái từ này, ủa từ này lạ quá, từ này không nghe, ở cõi đó không có nghe. Ủa mà địa ngục ở đâu, ngạ quỷ ở đâu, súc sanh ở đâu, cõi đó không có, thấy không? Mà cái cõi này mà nếu mà không có nói địa ngục, không có nói ngạ quỷ, không có nói súc sanh thì chả có ai tu, thấy không? Cho nên Phật mới hiện thân ra khắp các cõi, thị hiện trong khắp các cõi. Rõ nói tiếp nè, Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh lòng đại bi bền chắc. Bồ Tát ở cõi này làm lợi ích cho chúng sanh một đời hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi khác. Tức là chỉ có một đời duy nhất thôi. Thì khi mà bây giờ quý Phật tử muốn ở cõi nào? Hãy như quý Phật tử mà hiện thân xuống cõi này làm lợi ích cho chúng sanh một đời, là dưới này quý Phật tử là thành Phật lâu xa rồi mà tôi vẫn còn ở cõi khác được tu gì đó. Cũng giống như là trong kinh mà Bi Hoa nói là đới nghiệp vãng sanh á, mà cái đới nghiệp vãng sanh này nó tốt cái chỗ này, nó giống như hai răng hai lưỡi. Đới nghiệp vãng sanh là cái chúng sanh này tạo nghiệp, nhưng mà có những cái nhân duyên thù thắng đó, thì khi mà tái sanh ở Tây Phương Tịnh Thổ mà nằm ở trong biên địa gọi là ngõ thành, mà nằm ở trong cái búp xe này nè, mà tới 42 tiểu kiếp thì xe mới nở ra, mà 42 tiểu kiếp ở trên nó thì bằng tỷ, nó xa mà nó lâu không có tính kể. Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ tôi với Phật tử đi, bây giờ mình nói dụ thôi, dụ tôi với Phật tử đi, mà tôi lỡ mà tôi sanh lên cái chỗ biên địa rồi đó, tức là không được vào cái cảnh giới mà Tây Phương á, nó nằm ở trong biên địa giống như là một vị hoàng tử mà bị đi đày á, thì khi mà tôi nở ra rồi á, thì quý Phật tử mà dầu cho rớt xuống ba cõi xấu, mình nói ví dụ thôi nha, thì khi mà quý Phật tử hết duyên cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên làm người tu tập, mà khi quý Phật tử thành Phật độ chúng sanh nhập niết bàn, tôi vẫn chưa nở lâu mức độ vậy. Thì ở đây nói là Bồ Tát mà xuống cõi này làm lưỡi chúng sanh một đời thôi, thì bằng các cõi tịnh độ của chư Phật đó là cả ngàn kiếp, ngàn ngàn kiếp. Bởi vì sao? Thì bắt đầu gì mà cẩn nè. Vì sao? Vì ở cõi này có 10 điều lành mà các cõi tịnh độ không có. Chỉ có cõi này mới có, đặc biệt nhất cõi này có. Thầy chúng biết điều lành gì không? Thứ nhất nè, dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo khó, mà các cõi khác không có từ bố thí, thấy không? Bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, quý Phật tử mà ở Việt Nam đi, mình đi trên một cái xe, phải không? Một cái xe khách đi, thì trong túi mình nó có 2 bịch bánh, đúng không? Nếu mà mình ngó qua một bên, mình gặp một đứa bé thì mình cho nó mừng lắm, đúng không? Còn ở bên nước ngoài mình cho nó cái mình ở tù, lỡ nó ăn mà nó bị bệnh bị chết gì chi tố rồi mình ở tù. hoặc là mình cho nó giống như mình cho thuốc độc vậy đó, nó ghen, nó sợ vậy đó. Bây sao đủ, nó dư quá nên bố thí không được. Nên bên đó là ta cúng dường tôi bánh nó nhiều lắm, sữa đỏ Canada tôi không có ăn hết, mà tôi cho mấy đứa con nít nó cũng ăn. Mà Phật tử dặn thầy đừng có cho mà lỡ nó ăn hoặc nó trúng cái gì là chết, thầy ở tù. Nên phải làm gì? Đem xuống cái siêu thị nó có một cái thùng, cái mình bỏ vô đầy cái thùng thì ta gửi đâu? Qua châu Phi. Châu Phi cỡ nào cũng lấy hết á. Thấy không? Có những cái cõi làm bố thí được. Nên tại sao mà có những vị mà ở Canada, ở Mỹ, ở Pháp phải về Việt Nam làm từ thiện? Ở đó có những quốc độ không còn dư đủ. Trên đại chúng thấy là cái đặc biệt nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vào cái thế giới này dùng tứ tất đà, nhưng mà ở thế giới khác không cần. Gọi là gì? Thế giới tất đà. Bây giờ ở cái thế giới này cái gì mà quý nhất? Đại chúng biết cái gì quý nhất? Cái gì quý nhất? Vàng. Cái gì quý thứ hai? Lưu ly, hộp sòn, ví dụ mã não, rồi san hô, hổ phách. Bây giờ mình dùng cái từ là bây giờ là bản anh euro gì đó, phải không? Thì bây giờ chúng sanh, bây giờ mình thấy là một ngày, bây giờ quý Phật tử làm một ngày sắm được mấy cây hay là mấy chỉ, mà có một cái cõi Phật đó là bị trọi vàng. Bây giờ ông ra đất nó đầy hết luôn, đất là thành vàng, thành vách thành vàng hết luôn. Lúc đó lên mình còn dùng bố thí nữa không? Nhà nào cũng bằng vàng rồng hết mà nhà nào cũng bảy báo hết. Ông ra ngoài đường đá mà đá cụi cụi là hột sòn không á, ví dụ đó. Chẳng hạn bây giờ cái thế giới này bây giờ toàn là vàng, toàn là này kia, tôi bảo đảm cũng có ai trộm cướp làm gì, đúng không? Nhà nào cũng giàu cũng dư hết mà trộm cướp làm chi. Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái thế giới là vàng bạc lưu ly sa cừ san hô hổ phách mã não, rồi mấy ông hả, mà chỉ cần lấy niệm một cái là tự nhiên thức ăn nó chạy ra đủ. Mà biết chứ chúng sanh này, thứ nhất là nó tham, thứ hai là làm biếng không làm có ăn, nên Phật mới đưa ra những cảnh giới. Cho nên trước gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ. Hay nói khác hơn là trước là Đức Phật phải dẫn dụ chúng sanh thấy cái điểm đó. Cho nên là Ngài Châu Hoàng nói là quán sanh đó, mà thật không có quán sanh mà vô sanh, vì không có chỗ nào mà sanh đến nên gọi là vô sanh. Hiểu điểm đó mình thấy rất là rõ. Cho nên chỉ có thế giới ta bà này mới dùng cái phương pháp là bố thí. Thấy không? Mười điều lành, điều lành thứ nhất là gì? Ở đây có người nghèo khổ quá. Cho nên nói thẳng ra một điều nha, nếu mà quý Phật tử là cái người mà thật sự tu nha, ở đây tôi nói thôi, là quý Phật tử đến cúng dường tôi phải cảm ơn tôi, chứ không phải tôi cảm ơn quý Phật tử. Đúng mức á. Bởi vì sao? Bởi vì có một lúc nào đó là nói thẳng một điều tôi đầy đủ rồi, quý Phật tử đến, tôi đủ rồi, dư cúng gì nữa, nhiều quá rồi. Bây giờ quý Phật tử lấy tiền tôi cho quý Phật tử lại á, bây giờ tôi kẹt, thiếu, phải không? Rõ ràng. Cho nên có những chúng sanh mình đến mình bố, đâu cần đâu. Chẳng hạn như bây giờ mà ông Vinh Cơ mình đến mình bố thí, ông ai mà cần? Hoàng Anh Gia Lai cần gì nữa? Bây giờ nước Việt Nam mà 90 triệu dân mà ai cũng là Vinh Cơ hết thì thôi hết bố thí, vơ đầy luôn bố thí gì nữa, thấy không? Cho nên là mình đến mình bố thí người ta, mình phải cảm ơn. Tôi cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi mới làm việc này được, nhưng mình đâu có được vậy đâu. Mình cúng cho người ta mà, ủa sao thầy không cảm ơn con một tiếng? Cúng này để em ru, thấy không? Cho nên có một cái ông quan mà thừa tướng, ông cúng cúng dường cho thiền sư Nhất Hưu đó, trong thiền hỏi ghi đó, phải không? Thiền sư mà đang làm chùa, ông đến ông cúng là 50 lượng vàng ròng, vào cái thời đó là lớn lắm. Cúng xong cái ngày thầy cái chùa ngày bỏ vô, ngày chắp tay ngày đứng ngày coi công trình. Hòa thượng, con cúng dường 50 lượng vàng đó. Hòa thượng, gặp nào vậy? Không có cảm ơn, không có cảm niệm gì hết, chịu hết nổi rồi. Hòa thượng, 50 lượng vàng này khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Cái thiền sư nói, bây giờ ông cúng cho Phật tổ hay là ông cúng cho ai, ông nói đi. Mà nếu mà ông cúng cho Phật tổ thì ông lên kêu Phật cảm ơn ông cho tôi cảm ơn, phải không? Bởi vì là ông gieo này là gieo cái ruộng phước cho ông, chứ không phải cho tôi đâu. tôi là cái người đứng cửa giữa, ông gieo có ruộng phước, có ràng không? Thì có nghĩa là có một cái thời mà Đức Phật dạy là cái thời mạt pháp cuối cùng sau này không có một cái ngôi tam bảo này xuất hiện trong cuộc đời này nữa, thì mình làm phước làm sao? Không có duyên, mình kết duyên. Cho nên đại chúng nhớ một cái điểm mà tại sao mà khi mà tôn giả Ca Diếp đi khất thực ở đâu á, là ông trời đế thích ông quá hiện là một cái người ăn mày. Mà khi đặc biệt nhất là cái hàng A-la-hán mà không chú tâm thì không biết ông trời đế thích. Nhưng mà tại sao biết? Ăn vô biết rõ ràng là hai vợ chồng trời đế thích là biến hai cái người ăn mày ở sông Hằng cúng dường cho tổ Ca Diếp. Tổ Ca Diếp tưởng rằng ăn mày nghèo khổ, cúng nước cơm á, cơm thiếu, cái mới nhận xong ăn vô. Ông mới nha, ông đừng có trá hình, ăn vô là cái gọi là cái thiên quỷ biết liền cái mùi hương của chư thiên. Mà ông tại sao là ông là đã thành trời đế thích rồi, ông đã thành tụ cái phước thiện ông quá rồi, ông không nhường để cho người khác, mà ông tại sao ông giả dạng xuống chi nữa? Thưa tôn giả, nếu người nào mà cúng dường cho tôn giả hoặc là cúng dường cho Đức Phật á, thì cái hào quang nó sáng thêm chút nữa. Cho nên có những chúng sanh nào mà sanh nhầm vào cái thời Đức Phật mà cúng dường á, thì cái hào quang nó lớn lắm, lớn nó sáng. Còn cái thời này quý Phật tử cũng cúng dường cho chư tăng, phàm tăng hoặc là thánh tăng mà nằm ở trong sơ quả thôi, ví dụ như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả hoặc là hạnh Bồ Tát, thì cái hào quang mình chết mình sanh lên cõi đó thì cái hào quang nó nhỏ hơn chút, ngộ vậy đó. Thấy không? Nó tùy theo cái ruộng phước. Cho nên cái thời này mình may mắn là làm gì, tôi nói cái dùng cái từ nè, quý Phật tử làm những cái việc từ thiện bố thí, điều đó rất là tốt, tốt lắm. Nhưng mà nói về mà một cái phước mà để mà thù thắng á, thì nó không có bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã thiếu phước rồi, anh cầu phước tôi cái gì nữa, phải không? Cho nên dùng cái từ gọi là phước điền chứ không phải là kỉnh điền. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói sao? Cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Đó ra cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người giữ năm giới ăn. Cho 100 người giữ năm giới ăn không bằng cho một người giữ thập thiện ăn. Nhân lên, thấy không? Rồi cuối cùng sao? Cúng dường cho một vị vô tu, vô chứng, vô niệm. Cúng dường với ai? Cúng dường với ai biết không? Cho mình á, tu sao mình đạt đến cái chỗ vô tu, vô chứng, vô niệm, vô gì hết là sạch, phải không? Đó, cho nên cái phần này quý Phật tử phải hiểu là ở cõi là dùng cái việc mà bố thí để mà nhiếp phục những cái kẻ nghèo khổ thiếu thốn, đó là một pháp lành. Đó, pháp lành thứ hai là gì? Giữ giới nè, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chẳng hạn như là mình dùng cái pháp nhẫn nhục để nhiếp độ cái người giận dữ, dùng cái pháp giữ giới để nhiếp độ cái người phá giới. Mình mà không có nhẫn, phải không, thì mình nói ai nghe? Ủa, thầy cũng giống như con vậy. Nên mình phải có pháp đó, mà cõi những cõi nước khác thì cũng có đó. Rồi dùng cái pháp trừ nạn để độ kẻ tám nạn, dùng pháp đại thừa để độ người ưa pháp nhỏ, dùng các pháp lành để cứu tế người không đức, thường dùng tứ nhiếp để thành tụ chúng sanh. Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự, tức là phải đầy đủ 10 pháp đó. Mà các cõi khác thì cũng có, mà chỉ có cõi Ta Bà khó, cho nên các ngài mới có một cái nguyện lực vào cái cõi này đó. Bây giờ còn 15 phút nữa chúng ta ráng học xong cái phần chánh văn này tiếp. Đại vương, đại bồ tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Bà La Ba La Mật, tức là đại bồ tát hay hàng phục thiên ma, bẻ gãy luận thiết cổ ngoại đạo, vì đầy đủ công đức trí tuệ, lực tu hành tất cả pháp Phật, chứng nghiệm tất cả pháp Phật, nhờ thần thông dùng một sợi tóc nhấp cõi Diêm Phù Đề cho đến bốn châu thiên hạ, tam thiên đại thiên thế giới cho đến vô lượng trăm ngàn ức thế giới, mà chỉ có một cái sợi tóc. Đại chúng tin điều đó không? Tin không? Có nghĩa là khi mà quý Phật tử mà có một cái diệu dụng và chứng nghiệm một cái dòng pháp, thì chỉ cần quý Phật tử bứt cái cọng tóc ra nhóc lên là tan ngàn đại thiên thế giới, chỉ có cọng tóc đưa lên giống như mà sợi tóc của tề thiên vậy, không nhổ nó phù một cái có 100,000 tề thiên con nhảy ra đánh. Ví dụ mình tin điều đó không? Nếu mà quý Phật tử chứng nghiệm vào dòng pháp, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói sao, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Thì như vậy qua cái phần kinh điển đại thừa này cho chúng ta biết là cái sợi tóc là cái gì, biết không? Biết không? Dầu cho 10,000 ức thế giới cũng đều là gì? Hòa đớm trong hư không. Mà cái sợi tóc là gì? Là tánh biết. Biết biết tất cả các pháp là như quyển. Nhớ nha, như quyển. Bởi sao? Quyển, dùng cái quyển để độ chúng sanh trên gọi là như quyển. Quyển mà thường như, trên các ngài ở trong như, mà để thành tựu pháp như quyển. Học đại thừa, học bên thiền rất là hay, phải không? Sợi tóc là gì? Là tánh biết. Chỉ cần mà trở về cái tánh thường biết là mình biết tất cả các thế giới này đều là nằm ở trong trạng thái như quyển, gọi là như quyển tam muội trong kinh Nguyên Giác nói, thấy không? Và cho nên mà mình không khéo mình nói, ủa tại sao mà tu dùng sợi tóc mà nhấp cõi Diêm Phù Đề được không? Đó là cái tánh biết của mình đó, cái tánh thường biết của mình. Chỉ cần biết một thế giới như quyển thì toàn thế giới khác cũng là như thế đó. Cho nên trong Ngũ Trang Hội Nghiêng kể một câu chuyện á, có một cái vị ni, tức là ni Chí Thông, bà ở Kim Lăng á, cái bà phát tâm bà cất một cái nhà tắm để cho các vị tăng hành cước đi xa hoặc đi ngang qua đó tắm rửa. Mà ở nhà tắm của bà, trước nhà tắm có treo một cái biển, cái biển bà đời câu như thế này: một hoặc cũng không rửa cái gì, một hoặc cũng không rửa gì, tắm rửa làm gì, phải không? Giờ mình tắm rửa cái gì? Đó. Cho nên tại sao mà khi mà các vị khai sĩ vào trong nhà tắm ngộ đạo, còn mình tắm suốt ngộ đạo, cho nên mình rửa cái thân thúi này mà mình không chịu rửa cái tâm của mình. Mục đích gì? Chắc bà nói là một hoặc cũng không rửa cái gì, mảy trần nếu có từ đâu khởi, tức là bụi bặm của mình á có từ đâu khởi. Nói một câu huyền diệu mới có thể đồng vào nhà tắm, cổ linh chỉ biết kỳ lưng, khai sĩ đâu từng sáng tâm, muốn chứng quả ly cấu phải toàn thân tóc mồ hôi hột. Tức là muốn mà chứng nghiệm vào cái quả ly cấu này thì mình phải một phen nhào nặng đó, chứ không phải là mình nói đạo khơi khơi đến. Nhớ kỹ điều nha, tuy rằng nó có sẵn mà bị gì, bị vô mình nó che phủ lấp bóc. Mình là giống như một cái gương mà bây giờ mình chôn dưới đất cả ngàn năm rồi, bây giờ mình mới đạo lên, mà bây giờ nó không những dính bụi mà dính gì? Dính sơn, phải không? Nó khàn à, dính cứ ngắt luôn đó. Rồi bây giờ qua cái phần tiếp: chư Phật thuyết pháp đều đến lắng nghe, tin nhận thọ trì mà chẳng thấy mình năng hành và pháp sở hành, không hai không khác vì tự tánh ly, đây gọi là đại bồ tát học bát nhã ba la mật, thâm đạt lực ba la mật. Tức là không, bây giờ mình nói là chư Phật thuyết pháp là ai thuyết pháp? Ai thuyết pháp? Cái thời này có chư Phật thuyết pháp không? Nhưng mà nhớ kỹ là khi có một pháp hội nào thuyết pháp, mình ở gần đó, mình có nhân cái duyên mình đến mình nghe, tức gọi là mình hộ trì cho một cái quốc độ đó, trong một cái chùa đó, một cái thiền viện đó, phải không? Mà ở đây gì, khi mà chúng tôi thực lại là trong kinh văn thôi, đúng không? Mà lời ai? Lời của Phật. Cho nên Đức Phật mới phát hiện là độ hằng hà sa chúng sanh có lý. Ở Phật nhập niết bàn sao độ? Mà kinh văn của Đức Phật độ, phải không? Cho nên mình nói là khi mà Phật nhập niết bàn rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn còn hiện diện, là vì kinh văn của Đức Phật nói. Cho nên nơi nào có pháp hội giảng pháp thì quý Phật tử cố gắng đến mình lắng nghe, mình tu tập đó. Thọ trì mà mình không thấy mình hành cái pháp đó, mình không thấy mình nghe cái pháp đó. Bởi vì sao? nghe mà mình thấu suốt hết cội nguồn của Phật pháp thì mình không thấy mình năng hành và sở hành, tức là học bát nhã là như thế. Và có gì gọi là thâm đạt lực ba la mật đó. Cho nên mình thấy là khi mà Phật tử thấy một cái điểm này, khi mà giáo pháp Phật ra đời là mục đích của Đức Phật là trị tâm của chúng sanh, ngồi ra không có gì khác hết. Mà khi mà chúng ta nghe mà thấu suốt hết cội nguồn của Phật pháp rồi thì đó là chúng ta thấy được rằng chúng ta không chấp trên từ ngữ và văn tự, mình không thấy mình nghe và mình hành cái pháp, phải không? Cho nên lục tổ đó là Phật mà nói tất cả pháp để trị gì? Trị tất cả tâm. 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 trần lao phiền não. Mà khi mà quý Phật tử vô tâm rồi thì không còn tất cả pháp, mà mình chưa gì? Chưa vô tâm. Chưa vô tâm thì mình phải cần pháp để mình tu tập. Hay bây giờ mình chưa có một cái phương pháp nào để mình tu cho chứng thì mình phải mượn cái pháp lục diệu pháp môn, sổ tức, tỳ tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh, rồi chi, vọng, rồi biết có chân tâm gì đó, mượn pháp để mình tu. Như qua một cái cầu khỉ mà bây giờ mà nếu mà không có một cái cây vịnh sao mình đi, nên phải làm cái cây vịnh hai bên đi, phải không? Nhất là những người lớn tuổi, phải không? Lớn tuổi là mình phải cần gì? Cần pháp, cần nghe pháp. Mà nghe pháp là mình không phải chấp vào văn tự để mình hơn thua người khác, mà để mình hóa giải những cái tâm niệm xấu ác của mình đó. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm có một đoạn nhân duyên đó. Một hôm Thế Tôn đến một cái khu rừng thân thứ, hỏi các tỳ kheo là nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Thì các thầy tỳ kheo nói là lá trong rừng nhiều hơn trong tay Thế Tôn. Phật nói những cái điều ta chứng nghiệm được, ta thấu tột được giống như lá trong rừng, mà những lời mà ta nói cho các ông thì giống như lá trong tay. Thì như vậy là ba tạng kinh điển, mà đại chúng thấy không, ba tạng kinh điển mà chúng ta thấy là giống như gì? Lá trong tay. Mà cái lá trong rừng chúng ta phải chứng nghiệm trong cái dòng pháp, và phải kiến tánh, nói khác hơn là dùng từ kiến tánh, và phải sống trong pháp đó thì mới gọi là nhận chân ra được là lá trong rừng, với hiểu biết, tức là phải có một cái diệu dụng trong cuộc sống. Diệu dụng là gì? Diệu dụng là khi có một lời nào đó tác động đến mình bình thản, đó là diệu dụng Phật tánh đó. Còn nếu mà chúng ta cũng có diệu dụng, mà diệu dụng gì vậy? Trần lao, bực tức, sân hận đó. Mà bực tức sân hận là cũng có diệu dụng. Mình thấy có một người bây giờ Phật đã chứng minh đó, là những đứa mà sau này lớn lên làm ăn cướp, ăn trộm hay là nó buôn xì ke ma tí á, thì khi nó hồi còn nhỏ là cái đầu óc nó manh động, nó thông minh hơn cái trẻ bình thường. Nhưng mà cái tỷ số mà mấy đứa mà sau này mà cái đầu óc nó suy nghĩ cái điều ác á, thì lên cái khoảng trung niên nó chết sớm, một là đột quỵ hoặc là bị gì chết. Còn ngược lại mấy đứa mà nó không có một cái tư duy, một cái suy nghĩ hướng đến cái con đường bạo loạn á, thì tự nhiên nó sống tuổi thọ nó cao. Là cái gì nó phát tác lên? Cái gì? Đó là những cái niệm mà xấu ác nó dấy khởi lên là nó đốt phá hết. Nó đốt phá hết là những cái năng lượng trong cái cơ thể một cái con người. Càng mà suy nghĩ bạo loạn nhiều chừng nào thì nó đốt nhiều hơn chừng đó. Cho những người đó là về cái tuổi trung niên là bệnh, toàn bệnh đặc nghèo Phật đó, học Mỹ chứng minh luôn. Rất là kỹ, phải không? Đó. Cho nên là quý Phật tử cũng đọc kinh, quý Phật tử cũng xem kinh, nhưng mà xem đến đâu rớt đến đó, đừng có dính mắt nhiều, phải không? Đó, cho nên là một hôm á, ngài Dược Sơn xem kinh, các ông đệ tử nói là hòa thượng dạy tụi con đừng xem kinh. Mà tại sao hòa thượng xem kinh? Ta che mắt thiên hạ. Như vậy là tụi con xem kinh được không? Thì sư Dược Sơn nói, các ông mà xem kinh đó nha, da trâu nó cũng lủng. Vui quá, vui mái. Bây giờ có một số người nói là kinh này Phật nói, là kinh này phải Phật nói, đó vùi kinh đó, phải không? Vùi nó mức độ mà lủng luôn. Cho nên nói là mấy ông mà xem kinh á thì da trâu nó cũng lủng, vùi suốt ngày, dính mắt trên văn tự đó. Cho nên thiền sư Lâm Tế khai thị đó, người học Phật thời đây không nhận được là bởi bám vào chữ nghĩa văn tự, các ông bọn mù nhằm trên khúc xương khô tìm sao cho có nước. Nghĩ pháp mà mình người ta đâu mình đừng có dính mắt, phải không? Mà chữ nghĩa văn tự là gì? Là cái khúc xương khô. Mà bây giờ muốn thịt sống phải làm gì? Quy chiếu về nội tâm. Trên cái tinh thần của thiền ra đời nó nằm ở trong cái chỗ là gì? Giáo ngoại biệt truyền, bất lập chân tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thật Phật, có mục đích, có hướng đến, thấy không? Cho nên mình học và giàu cho mình hiểu cách mấy mình cũng ngã mạng, mình tu mà cho được cách mấy cũng ngã mạng. Bởi vì sao? Pháp vô sở đắc. Pháp cái gì? Không có chỗ chứng, không có chỗ đắc. Bởi vì pháp là gì? Là vô ngã. Cho nên hiểu được cái đó rồi là cái người gì? Thâm đạt bát nhã ba la mật, hành bát nhã ba la mật. Cho nên Phật nói là đời sau nếu người không tu học về pháp bát nhã thì nếu mà thành Phật thì không có lễ đó. Phải học bát nhã, phải tu bát nhã. Đó là con đường chúng ta đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì để kỳ sau chúng ta học tiếp. Bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Quý Phật tử nào có thắc mắc thì chia sẻ với tôi.
Thầy, trong Trung Quán Luận có bài kệ là Ngu nhiên sở sanh pháp, ngã thiết tức thì không, diệt danh vui giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Thì ngu nhiên sở sanh pháp ta nói tức là không, tức là quán không. Còn cũng gọi là giả danh, tức là quán giả. Còn thế nào là quán trung đạo?
Ở đây là Phật tử này hỏi cái bài kệ của Bồ Tát Lâm Thọ có nói là nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là Bồ Tát Lâm Thọ nói là các pháp đều do nhân duyên nó sanh, chứ không có một pháp nào mà nó tự nó có. Đó, như cái nhà, quý vị biết rồi, phải khỏi cần giảng nữa, phải nhờ thợ mộc, thợ hồ, đủ thứ hết nó hình thành cái nhà này. Mà với một cặp mắt giác ngộ của người tu về con đường bát nhã thì thấy các pháp là tánh không, rỗng không. Mà có những lúc là chúng ta quán giả, quán giả là quán gì? Giả tạm, tạm bợ. Quán không là gì? Quán không là không có thực thể. Cho nên là quán, cho nên con đường gì? Ta nói tức là không, cũng gọi là trung đạo. Có nghĩa là vừa quán giả vừa quán không. Cho nên trung đạo đế để nhất nghĩa đế, có nghĩa là không mà không có dính mắc vào không, mà có cũng không có dính mắc vào có, tức là lìa cái chỗ chấp có và chấp không, tức là gọi là trung đạo đế để nhất nghĩa đế. Hay còn khác hơn là vừa quán giả vừa quán không, cho nên gọi là trung đạo, hiểu không? Rồi nên phải hiểu điểm đó. Cho nên có những lúc là chúng ta khéo là chúng ta nói quán không cái mình dính mắc vào không. Không mà tạm, phải không? Có mà gì? Có mà giả có. Có mà giả, chứ không phải không có. Bây giờ mình nói cái nhà này rõ ràng mà sao nói không? Nhưng mà giả có, phải không? Giả có. Không mà không gì? Không có thực thể, chứ không phải không ngơ. Nhớ điểm đó, phải không? Cho nên là cái người tu thiền mình không dính mắc vào có, không kẹt vào không. Cho nên là đi vào con đường trung đạo đế để nhất nghĩa đế. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có ai hỏi tiếp không? Có tử nào hỏi nữa không? Đây.
Dạ thưa thầy, trong kinh Bát Nhã có đoạn là pháp Phật sâu màu vẫn gì hơn trăm ngàn muôn kiếp có được gặp. Nay con nghe thấy hơn gì giữ những hiểu để chân Đức Thế Tôn quy kính Phật Bồ Tát tên hội Bát Nhã. Xin thầy quan tỷ
thì trước khi mà chúng ta học tụng cái phần Bát Nhã thì Sư Ông Trúc Lâm có để là quy kính Phật trên hội Bát Nhã. Còn bốn cái câu kệ là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn thì cái này là không phải của Sư Ông Trúc Lâm, mà có cổ này là có gọi là bà Quả Hậu Tắc Thiên. Khi mà bà ngộ đạo, khi mà bà vào trong nhà tắm, bà vào trong, bà nghiên cứu kinh điển rất là sâu, Thì khi mà bắt đầu mình tắm rồi đó thì bà mới phát hiện ra rằng khi mà mình cởi hết tất cả, chả có cái gì trong con người mình hết. Trên thiền sư Lâm Tế đó là khi các ông mà cởi cái áo niết bàn, cởi cái áo vô sanh, cởi cái áo Phật tính thì còn cái gì? Còn cái gì chăng? Nên mình hay bám vào chữ nghĩa, mình nói đây là niết bàn, đây là chân tâm, đây Phật cũng là cái áo, mà cái gì thấu tột được chỗ đó. Thì khi mà bà quả hữu tất thiên là bà cởi hết rồi, bà thấy chả có gì hết. Nó hiện thân là con người, nó bình dị, nó không có phải là áo quần mà nó che lấp, nó che lấp tạp Phật rồi. Thì bà ngộ ra được, bà mới làm cái bài kệ là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, nay con nghe thấy quân gìn giữ, nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn. Rồi cái câu của hòa thượng là gì? Quy kính Phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã. Có nghĩa là Đức Thế Tôn giảng pháp về Bát Nhã 22 năm trên cái ngọn Linh Thú Sơ. Thì ngay trong giờ phút đó là chư Bồ Tát đến rất là đông. Cho bây giờ mình muốn tụng Bát Nhã, ngày hôm nay chúng ta tụng được bộ Bát Nhã nhờ ai? Nhờ Đức Phật nói. Mà nếu mà không có Bồ Tát nói, Đức Phật nói cho ai? Phải không? Phải nhờ Bồ Tát, cho mình mới có cái bộ kinh Bát Nhã này. Cho nên mình quy kính, tức là mình hướng đến Phật và Bồ Tát, mình đảnh lễ rồi mới tụng bộ Bát Nhã, tụng cái tâm kinh này. Đó là mục đích của Hòa Thượng Trúc Lâm. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đủ hiểu không? Rồi ai hỏi thêm không? Hỏi thêm gì không? Hả? Bà hỏi là tôi hồi hướng ở đây là cái phần là lời của Thượng Tử á. Lưu bị hiểu.
Thánh Tử lúc 50 tuổi ngài nói là ngày chi sinh mạng, và lúc 60 tuổi ngày nhĩ thận là sao?
Ở đây là Khổng Tử nói là khi mà ta 15 tuổi đợi hết vào cái sự học, 30 tuổi thì dứt ngờ, mà 50 tuổi thì chi thiên mệnh là biết mệnh trời, 60 tuổi tức là nghe thuận tai, nhĩ thuận tức là nghe thuận tai, người ta nói nghe thuận lỗ tai lắm. 60 tuổi tức là thông suốt hết, mà 70 tuổi là tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc, là lời Khổng Tử. Tức là nghe thuận lỗ tai là gì? Hả? Mình nghe sao? Mình nghe có thuận. Mà Khổng Tử là người ta khen cũng nghe, người ta chê cũng nghe, cái gì này cũng nghe, tức là thuận lỗ tai. 50 tuổi, 60 tuổi đó. Nhưng mà khi mà đến 70 tuổi là tùy lòng muốn, là ngày làm bất cứ cái sự kiện gì mà nó không ra ngoài cái phép tắc lễ nghi, cũng như các thiền sư, các vị ăn mặn uống rượu, nó cũng không ra ngoài cái giới lực. Bởi vì bản thể của giới lực nó không dính dáng cái đó, tùy lòng muốn gì cũng được hết, nhưng mà không ra ngoài phép tắc của trời đạo. Ai hỏi thêm không? Cô hỏi không? Hỏi thì nãy phát sách hết chưa? Phát sách nguồn cuốn phải không? Thì đây quý Phật tử như vậy chịu khó không? Chịu khó về coi cái cuốn sách mà thể nghiệm về cái chết á, cái mình nghe băng rồi, cái mình về mình nghiền ngẫm thêm, để cho cái biết là cái hành trang cuối cùng ngày ra đi mình như thế nào, nắm bắt thêm. Thứ nhất là lợi mình, thứ hai là lợi cái người nhà, người thân của mình. Cuốn sách đã tôi soạn cũng rất là kỹ. Thì thôi bây giờ quý Phật tử không hỏi thì chúng ta hồi hướng. Các bạn nghe nhiều quá nó cũng nhức đầu. Bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cầm tấn cả đời tử và chúng sanh đều trở thành
Phật tử. Nhờ cầu siêu không? Cầu siêu
hả?
Ai? tham gia cầu siêu liền.